thấy, tại vì gặp nhau thì không có gặp mặt trực tiếp mà nó qua một cái miếng kính hai bên, rồi ở phần giữa nó có bỏ trống nữa, mà cái kính này nó mờ lắm cho nên nhìn cũng không được rõ. Thì thấy nhìn cái thần sắc anh bên ngoài thì thấy ảnh gầy xuống mà xanh, tại vì không được phơi nắng, thiếu ánh sáng đó, cho nên nó không có được như nước da khỏe mạnh như bình thường. Mà tinh thần thì ảnh rất là tốt, rất là vững vàng.
Tiếng nói của ảnh thì cô nghe thấy tiếng nói có bị rung giọng không thưa cô?
Dạ không, tiếng nói ảnh vẫn bình thường.
Rồi cô đi gặp được vài lần thì thấy lần sau cùng này cái sức khỏe anh có khá hơn không thưa cô?
Cái sức khỏe thì tại ảnh ở nhà cũng đã có nhiều cái bệnh mà hàng ngày phải uống thuốc, nhưng mà thời gian thì đến tôi đấu tranh đến bây giờ mà họ vẫn chưa có cho gỡ vào. Chẳng hạn như là cái thuốc chống đột quỵ nè, rồi thuốc đó nó có cái loại thuốc mà nó đẩy giống như những người mà trong máu có mỡ đó để uống nó. Nhưng mà để chống những cái mà cao máu, rồi cái chống đột quỵ, rồi những cái loại thuốc mà uống cho nó thải những mà trong thận á, gan thận lọc máu mà họ vẫn không cho. Thì có lần sau tôi gửi được cái loại thuốc là ảnh đòi cái thuốc canxi rồi những cái vitamin tổng hợp á để cho anh uống, tại vì thiếu nó ăn uống thiếu chất nên phải cần phải có những cái đó. Thì đấu tranh trong trại thì họ mới cho tôi gửi được hai loại thuốc đó, là đến chỉ có duy nhất hai loại thuốc đó thì đến lúc anh bị bắt đến bây giờ thôi.
Cô có biết tại sao mà họ lại đưa anh Nguyễn Bắc Triển ra tận ngoài Hà Nội không thưa cô? Có phải vì anh Nguyễn Bắc Triển bị xem là người mà đối kháng với họ, nguy hiểm với họ thưa cô?
Tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ thường khi cái nhà tù Cộng sản Việt Nam thì họ hay dùng những cái người tù Bắc thì đưa ra Nam, mà người Nam thì đưa ra Bắc, để giống như một cái hình phạt, rồi một cái đài của những người thân để cho họ phải đi thăm cực khổ và tốn kém. Rồi người mà trong Bắc, người Bắc đó thì vào trong Nam mà thời tiết thì cũng không quen, mà ngoài trong Nam chẳng hạn nhân chuyển ra phía Bắc và anh Đức nữa, hai chỉ có hai người ở trong phía Nam ra ngoài Bắc, cái thời tiết ngoài Bắc nó khắc nghiệt lắm, làm cho có người tù không có chịu nổi cái thời tiết đó. Tôi là người đi thăm chỉ có một tháng một lần thôi, mà tôi còn không có chịu nổi, tôi phải ốm một tháng nay mà chưa có khỏi được nữa. Thì chúng kia là ở ngoài đó suốt như vậy mà từ hôm mà bắn tháng 7 đến bây giờ. Thì cái sức khỏe thì chắc chắn nó phải giảm rồi. Nó đâu có được như là như mình ở trong cái thời tiết mà nó quen từ xưa giờ, từ nhỏ đến lớn. Mình sinh ra ở trong miền Nam mình đã quen cái thời tiết này rồi. Bây giờ đã đưa ra ngoài đó thì thời tiết rất là khắc nghiệt.
Dạ vâng. Thưa cô, mỗi lần thăm như vậy thì nói chuyện được gặp mặt trong bao nhiêu lâu thưa cô?
Dạ, gặp được 30 phút thôi.
Dạ vâng. Rồi cái việc mà chuẩn bị đi từ Sài Gòn ra Hà Nội chắc phải đi bằng máy bay phải không thưa cô ạ?
Dạ đúng rồi, tại phải đi bằng máy bay thôi. Chứ tại vì xa quá, nếu mà đi xe tàu thì nó cũng mất mấy ngày nó mới tới.
Dạ vâng, chúng tôi được biết rằng sắp sửa anh Nguyễn Bắc Chuyển sẽ ra tòa chung với luật sư Nguyễn Văn Đài. Thì trước dự kiến cái phiên tòa này sẽ diễn ra vào khoảng trung tuần tháng 4. Thì không hiểu rằng cô có hy vọng gì trong cái phiên tòa này xét xử anh Nguyễn Bắc Chuyển không thưa cô?
Tôi cũng không biết được, tại vì gần khi thì phiên tòa của Cộng sản thì là toàn là cái án bỏ túi sẵn không. Cho nên tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý cái chuyện này. Tôi cũng không biết mà họ như thế nào, tại vì thật sự anh Chuyển hoàn toàn không có nằm trong hội anh em dân chủ. Họ cố tình họ kéo anh Chuyển vào trong đó để họ buộc cáo buộc anh Chuyển với cái mục đích là trả thù những công việc khác làm nổi bật của anh Chuyển. Chẳng hạn thì giúp cho Phật giáo Hòa Hảo, giúp cho Công giáo mà trong phòng quản lý hòa bình, mà anh Chuyển là nhân viên chính thức ở đó. Thì với cái thù như vậy thì mà họ ghét vô cáo buộc một cái điều 79 để cho nó nặng nề, thì tôi thấy rất là vô lý, và họ bắt người một cách tùy tiện là đập đó. Cho nên tôi cũng không biết cái mục đích họ, tôi giống như là họ thù anh Chuyển để họ trả thù thôi. Bây giờ tôi là một người vợ mà tôi cũng vẫn chưa nhận được một cái giấy mời để mà tham dự phiên tòa của chồng tôi, mà đó là một cái quyền chính đáng. Cáo trạng họ cũng chưa có gửi cho tôi.
Dạ thưa, có luật sư nào để bào chữa cho anh Chuyển không thưa cô?
Dạ có, luật sư của anh Chuyển có hai người. Dạ,
dạ xin lỗi, được biết tên hai luật sư này.
Dạ, hai luật sư ở phía Nam là Trịnh Vĩnh Phúc và Đoàn Thái Duyên Hải. Dạ.
À, dạ vâng. Okay. Cảm ơn cô Phượng rất nhiều và cầu chúc cho anh Chuyển được nhiều sức khỏe, cũng như cô cũng được nhiều sức khỏe để thăm anh, và hy vọng rằng bản án sẽ nhẹ nhàng để cho anh có thể trở về đoàn tụ gia đình, thưa cô. Dạ.
Dạ, tôi cũng cảm ơn bà, cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho tôi nói những cái điều mà mình muốn nói để cho cộng đồng chúng ta ở ngoài cũng như trong nước để mình biết được cái nỗi lòng của những người thân của người tù gặp khó khăn, những cái niềm trăn trở như thế nào. Dạ, tôi rất cảm ơn. Dạ.